Kính thưa hội đồng, cho còn ít giờ nữa thì chúng ta lại chia tay phải không ạ? Các bạn anh chị em thấy thời gian trôi như nhanh không ạ? Dạ vâng. Có một cái câu chuyện vui kể lại như thế này. Một ngày kia thì trong gia đình của tín hữu có công việc bận cho nên bố mẹ không có đi nhà thờ được, nên chỉ có các con đi. Và khi tan nhóm trở về rồi thì người mẹ hỏi đứa con nhỏ hôm nay đi nhóm có vui không con? Và đứa con bụng xỉu nói rằng này chán lắm mẹ. Hỏi sao thế vậy? Chả thấy thông công cái gì cả. Bởi vì hội thánh thì thường thường thì chủ nhật nào cũng nhóm xong rồi có bữa bữa ăn và thông công sau buổi nhóm, và hôm đó không biết lý do sao hội thánh thì không có tổ chức cái bữa ăn đó, và em đó đi nhóm về xong nói là chẳng thấy thông công cái gì cả. Cảm ơn Chúa hội đồng, không những là thì giờ để chúng ta được học lời của Chúa chung với nhau, chúng ta được thông công với nhau, rồi đặc biệt là chúng ta có những thì giờ để ngồi ăn chung, uống cà phê để trò chuyện về công việc của Chúa. Chữ thông công ở trong Cơ Đốc thì nó có một cái ý nghĩa đặc biệt, không giống như em kia hiểu là chỉ có bữa ăn thì bắt đầu mới thông công, phải không ạ? Nhưng mà chúng ta có một cái thì giờ được tâm tình, được chia sẻ, được làm chứng và để bày tỏ những cái ước nguyện của mình cho công việc của Chúa. Và không phải là lúc nào chúng ta cũng có được những thời gian đó. Và quý ông bà anh chị em, chúng ta đã phải dành những thời gian trong lúc bận rộn, đi từ những nơi rất là xa xôi, và đó những thì giờ vô cùng quý báu. Hôm nay là thì giờ chót của kỳ hội đồng mà sứ đồ Giăng đã ghi lại trong Tin Lành Giăng chương 4, gọi là ngày ngày cuối cùng của ngày lễ, là ngày trọng thể trong kỳ lễ. Tôi ước ao buổi sáng hôm nay mỗi tôi con Chúa chúng ta có thì giờ để nhen lại những ơn phước mà Chúa đã ban cho chúng ta. Những thì giờ trong những ngày qua của kỳ hội đồng. Bài hát mà chúng ta vừa nghe nói về một xứ sở hoang vắng điêu tàn, cần sự thăm viếng của Chúa. Và chỉ có Chúa mới là đấng để mà làm thay đổi, để rồi sa mạc có thể nở hoa. Thưa quý ông bà, anh chị em, Chúa đặt cho tôi cũng như chúng ta trong cái thời hiện tại này trách nhiệm gì đối với quê hương của mình, đối với người đồng bào của mình, giàu trong đất nước hay là đi xa xứ? Thì trong dòng máu đỏ da vàng, họ đều cần sự cứu chuộc linh hồn của mình. Và ngày hôm nay Chúa đặt để chúng ta là những tôi trai tớ gái ở trong nhà của Đức Chúa Trời. Mà trong tiên tri Giô-ê nói rằng trong cái thời kỳ cuối cùng này thì Ngài đổ thần của Ngài ở trên tôi trai tớ gái của Ngài. Và Chúa đã đổ thần của Ngài xuống trong ngày lễ ngũ tuần. Và để rồi Ngài chờ đợi chúng ta mở tấm lòng ra, mời Chúa bước vào để làm gì? Nhưng khi Đức Thánh Linh giáng cho các ngươi thì các ngươi vâng nhận lấy quyền phép và làm chứng về Chúa. Trong những ngày qua chúng ta được nghe nhiều về sự yêu thương, về bước đi, phải không ạ? Chúng ta đã đang ở trong tình yêu thương của Chúa chưa ạ? Quý ông bà anh chị em có được ở trong cái tình yêu thương của Chúa không? Dạ chắc chắn có, phải không ạ? Chúng ta ở trong tình yêu thương của Chúa thì chúng ta mới còn được như ngày hôm nay. Và hôm rồi chúng ta đã nghe có tôi tớ của Chúa làm chứng là nếu không bởi quyền năng của Chúa, không bởi tình yêu thương của Chúa thì ngày hôm nay chúng ta không phải là chúng ta nữa. Cảm ơn Chúa điều đó. Chúng ta ở trong tình yêu thương của Chúa. Nhưng một điều quan trọng mà trong kỳ hội đồng này Chúa muốn mỗi chúng ta đó là gì ạ? Vâng, một hành động. Đó là bước đi, phải không ạ? Vâng, chúng ta ở trong Chúa, chúng ta có tình yêu thương của Chúa rồi. Chúng ta được cứu chuộc rồi, Chúa ban cho chúng ta một địa vị mới thật là cao cả, phước hạnh trước mặt Chúa. Nhưng cái điều mà Chúa muốn chúng ta ngày hôm nay có thể đem đến một cái sự thay đổi cho chính mình cũng như là thay đổi cho những người khác, đó là bước đi. Chúng ta có lẽ đã dự rất nhiều kỳ hội đồng, nhưng cái vấn đề quan trọng ở trong kỳ hội đồng, như tôi vừa nói ở trên, chúng ta có thì giờ thông công với nhau, chúng ta có thì giờ để chia sẻ với nhau, chúng ta có thì giờ học hỏi lời của Chúa. Nhưng đó không phải là cái mấu chốt, cái sự quyết định hay cái ý nghĩa đích thực của kỳ hội đồng. Cái điều quan trọng là qua kỳ hội đồng này, Chúa muốn tôi làm gì? Chúng ta có sự thay đổi gì qua cái kỳ hội đồng mà chúng ta đã phải bỏ ra những thời gian suốt 4 ngày qua? Chắc chắn không phải để rồi chúng ta so sánh những cái bài giảng này với bài giảng kia. Chắc chắn không phải là để rồi chúng ta tìm thêm những cái người bạn, phải không ạ? Cái điều đó là có, đương nhiên nó xảy ra. Nhưng mà cái điều quan trọng đó là gì? Chúa muốn tôi thay đổi cái điều gì qua kỳ hội đồng này? Xin lời của Chúa sẽ thúc giục chúng ta. Đúng như sự khát khao, sự mong đợi của ban tổ chức hội đồng đã nêu ra cho chúng ta một cái chủ đề vô cùng quan trọng, đó là gì? Bước đi trong sự yêu thương của Chúa. Chúng ta học nhiều yêu thương, chúng ta ở trong sự yêu thương, chúng ta trải nghiệm cái sự yêu thương của Chúa rồi. Nhưng mà sự yêu thương đó phải biến thành hành động. Và ước ao Chúa sẽ thay đổi mỗi cuộc đời chúng ta, trở thành những con người giống như Ê-sai, trở thành một tiên tri vĩ đại của Đức Chúa Trời. Và trong lời của Chúa chúng ta vừa nghe tôi tớ của Chúa đọc, và thì giờ này tôi mời hội đồng chúng ta cùng nhau suy gẫm lời Chúa với đề mục Hãy đi, Chúa đang gọi. Vậy thì chúng ta thử xem nhân vật Ê-sai Chúa đã gọi như thế nào. Xin kính mời hội đồng chúng ta cùng đọc chung câu Kinh Thánh ở trên này một lần. Ta xin cùng đọc. Đoạn, tôi nghe tiếng Chúa phán rằng, ta sẽ sai ai đi, ai sẽ đi cho chúng ta. Tôi thưa rằng, có tôi đây. Vâng. Lời của Chúa cho Ê-sai ngày xưa cũng cho mỗi chúng ta hôm nay. Vì lời của Đức Chúa Trời là lời hằng sống. Con người có thể qua đi nhưng lời của Chúa tồn tại mãi mãi. Vì vậy mà lời của Chúa có quyền năng từ ngày xưa biến đổi Ê-sai. Lời của Ngài cũng có thể biến đổi mỗi chúng ta hôm nay. Chúa kêu gọi mỗi chúng ta ra đi, để đem ơn lành của Chúa đến với nhiều người. Điều mà đã thay đổi cuộc đời của Ê-sai, và rồi Ê-sai đã trở thành một tiên tri lớn ở trong toàn bộ Kinh Thánh. Và sách của ông cũng được xếp hàng đầu trong các sách tiên tri. Không phải chỉ vì độ dài của sách, nhưng mà những cái ý nghĩa đặc biệt mà Đức Chúa Trời Ngài đã mặc khải cho Ê-sai để viết lại. Khi chúng ta nhìn vào sách Ê-sai thì thấy rằng nói tiên tri về sự Giáng sinh, sự thương khó của Chúa Giê-xu một cách rất là rõ ràng. Và tất cả những điều đó thì đã được ứng nghiệm một cách trọn vẹn khi Chúa Giê-xu của chúng ta Giáng sinh. Và điều quan trọng đó là Ê-sai thấy Chúa. Trong câu thứ nhất, trong chương 6, về năm vua Ô-xia băng, tôi thấy Chúa ngồi trên ngôi cao sang, vạt áo của Ngài đầy dẫy những đền thờ. Một câu hỏi chúng ta đặt ra là, tại sao đến thời điểm này Ê-sai mới thấy Chúa? Trước đó ông đã từng học lời Chúa. Ông đã được kêu gọi vào trong chức vụ tiên tri. Ông không thấy Chúa sao? Điều này có lẽ một số quý ông bà chị em, các tôi tớ của Chúa chúng ta đã kinh nghiệm điều này. Bản thân tôi sinh ra trong một gia đình tin kính Chúa tới 3 đời. Nhưng mà trước mặt Chúa tôi phải thú nhận rằng đến năm 20 tuổi mới thực sự được thấy Chúa, mới gặp Chúa một cách cá nhân, và lúc đó đời sống tôi mới được thay đổi hoàn toàn. Trước đây hội thánh nhìn vào tôi thì là một em thiếu nhi, rồi lớn lên thiếu niên, vào độ tuổi thanh niên thì đều là đứa con ngoan đạo, tham gia tất cả các tiết mục, các ban hát ở trong nhà thờ, đi nhóm một cách trung tín, đọc kinh thánh thường xuyên và vẫn cầu nguyện hàng ngày. Nhưng mà tất cả những cái điều đó nó chưa phải là phản ảnh nên một cái đời sống hoàn toàn được thay đổi, cho đến khi mà tôi được gặp Chúa, đối diện với Chúa. Và bây giờ quyền năng của Chúa mới thay đổi từ trong tấm lòng, từ trong suy nghĩ của mình. Và rồi bây giờ tất cả mọi cái nó thay đổi. Ngày hôm nay một số người thì họ rất là ngoan đạo trong tôn giáo của mình. Chúng ta biết rằng có những tôn giáo mà tín đồ của họ giữ đạo, giữ lễ còn hơn người tin lành rất là nhiều, phải không ạ? Họ trung tín, họ giữ từng giờ, từng phút mà họ đi rất là lễ, rất là đúng giờ. Tới nơi thờ tự họ rất là trang trọng, rất là kính kiền trong cái sự thờ phượng. Họ làm tất cả mọi cái nghi thức tôn giáo rất là tốt. Nhưng bà anh chị em ơi, cái sự nỗ lực, cái sự cố gắng bề ngoài của con người đó, nó chỉ đem đến cho những người ta có một cái thiện cảm với tôn giáo thôi. Nó không thay đổi con người bên trong của chúng ta, cho đến khi nào mà chúng ta thực sự thấy Chúa bằng cái con mắt tâm linh của chúng ta. Ê-sai nhiều năm trước đó đã theo Chúa, nhưng mà bây giờ Ê-sai thú nhận là rằng về năm vua Ô-si-băng tôi mới thấy Chúa. Ô-si-a là một trong những vị vua hiếm hoi của Giu-đa yêu mến Chúa, là một người kính sợ Chúa, yêu mến Chúa, và trong cái đời sống của ông được Chúa ban phước một cách đặc biệt, cho nên rằng ông đã đem lại cái sự thịnh vượng cho đất nước Giu-đa và làm cho Ê-sai ngưỡng mộ cái vị vua này. Và dường như là Ê-sai tôn sùng lên, và cái hình ảnh của vua Ô-si-a nhen nhói vào trong đời sống của Ê-sai, trở thành thần tượng của Ê-sai, khiến cho Ê-sai không nhìn rõ Chúa nữa. Thay vì nhìn lên Chúa thì ông nhìn vào Ô-si-a. Cho đến khi thần tượng của Ê-sai bị sụp đổ xuống năm vua Ô-si-băng, thì bấy giờ Ê-sai mới ngước lên để mà nhìn xem Chúa. Có lẽ lắm, một cái thần tượng nào đó trong đời sống của chúng ta, một thần tượng vô hình nào đó, nó cũng đã bị chi phối làm cho chúng ta thấy Chúa nhưng mà không thấy rõ hình ảnh của Ngài. Thấy Chúa nhưng mà nhiều khi chúng ta thấy Chúa giống như là một cái cây, giống như môn đồ của Chúa thấy Chúa đi trên biển mà tưởng đó là một con ma. Có thấy không ạ? Họ có thấy, nhưng mà thấy Chúa khác với điều mà họ thấy. Khi Chúa đi bộ trên mặt biển đến với các môn đồ đáng lẽ phải hoan hô, phải tưng bừng, nhưng mà ai nấy sợ hãi vì nghĩ đó là một con ma. Chúng ta ngày hôm nay thấy Chúa như thế nào? Có cái thần tượng nào đó trong đời sống của chúng ta đã làm cho hình ảnh của Chúa trở nên phôi phai, hình ảnh của Chúa không rõ nét ở trong đời sống của chúng ta, mà chúng ta nghĩ rằng Chúa của chúng ta giống như là một giáo chủ. Một số người thì đến với Chúa, coi Chúa giống như là một ông thần tài. Khó khăn, thiếu thốn cái gì thì chạy đến với Chúa để xin Chúa giúp đỡ. Mà khi thuận buồm xuôi gió rồi thì không nhớ tới Chúa nữa. Rồi có người đến với Chúa thì giống như là một bác sĩ. Đến là cầu xin chữa bệnh, đến là cầu nguyện chữa bệnh, rồi lúc chỗ nào cũng công bố chữa bệnh. Một lần kia thì chúng tôi tổ chức một cái chương trình truyền giảng ngoài trời trong cái dịp Giáng sinh. Thì cùng kết hợp với một số những hội thánh, có một mục sư, ông phụ trách bên Ngũ Tuần. Tôi không nói xấu bên Ngũ Tuần đâu, nhưng mà mục sư này đến thì nói, đưa ra tôi một cái yêu cầu là trong cái chương trình truyền giảng này phải có chương trình cầu nguyện chữa bệnh trong đó. Mà tôi nói là mục sư ơi, hôm nay cái mục đích của chúng ta là truyền giảng tin lành, Ông không nghe. Vì làm việc chung cho nên ông phải đòi hỏi cái điều kiện đó. Mà bàn qua bàn lại mãi. Và thôi được rồi. Bây giờ thì chúng ta tổ chức truyền giảng đi. Và nếu ông muốn thì chúng tôi sẽ xin để tổ chức một cái buổi chữa bệnh. Cầu nguyện chữa bệnh. Và chúng ta có thể làm bao lâu áp phích gì đó để thông báo tất cả những người nào mà bệnh tật cần thiết thì bây giờ đến. Nếu như mục sư là người khẳng định được mục sư là người có ơn chữa bệnh. Và lúc bấy giờ thì ông mới chịu. Chúng ta tin Chúa là đấng quyền năng, Ngài có thể chữa mọi bệnh tật cho chúng ta. Trong hội thánh, trong giáo hội chúng tôi nhiều người được chữa lành bệnh ung thư. Mà ngày hôm nay họ vẫn hầu về Chúa một cách mạnh mẽ. Nhưng mà không phải lúc nào Chúa cũng tỏ ra cái điều đó. Mà cái mục đích chính của người theo Chúa, người tin Chúa không phải là để chữa bệnh, để mà nhận những cái sự giúp đỡ từ nơi Chúa bằng cái vật chất hàng ngày. Những quyền năng phép lạ chỉ tỏ ra cặp theo để làm cho vững đạo. Đó không phải là mục đích chính mà chúng ta tìm kiếm. Cái mục đích chính của người tin Chúa là gì ạ? Vâng, là sự cứu chuộc linh hồn. Vì cái linh hồn bên trong nó mới quan trọng, nó còn giá trị hơn cả thế gian này nữa. Chứ không phải chúng ta tìm để mà tìm kiếm những cái phép lạ. Và ở đây Ê-sai, khi mà thần tượng của mình đổ xuống thì bắt đầu nhìn thấy rõ Chúa là đứng ngồi trên ngôi cao xa. Chúa của chúng ta không giống bất cứ một giáo chủ nào. Chúa của chúng ta không giống bất cứ một cái thần tượng nào trong trần gian này. Không có giống bất cứ một cái giáo chủ nào ở trên thế giới này. Bởi vì các giáo chủ trên thế giới này thì họ đưa ra những cái triết lý rất là hay, cái đường lối hành đạo rất là tốt, nhưng mà thậm chí họ đưa ra những cái triết lý rất là lý tưởng mà không có ai thì đạt tới được, phải không? Nhưng mà Chúa của chúng ta là khác. Chúa là đấng có quyền năng, Ngài là vua trên muôn vua, Ngài là Chúa trên các chúa. Chúng ta không thể thờ Chúa giống như các tôn giáo thờ thần, nhưng chúng ta phải thờ Chúa bằng cả tấm lòng, bằng lẽ thật trước mặt Đức Chúa Trời. Rồi khi mà Ê-sai thấy Chúa rồi thì cũng thấy chính mình. Nếu chúng ta không thấy rõ Chúa, chúng ta sẽ không thấy rõ mình đâu. Chúng ta đừng lầm tưởng như chúng ta biết rõ mình không. Các nhà khoa học, những nhà y học của thế giới mà ngày hôm nay họ cũng không biết về chính con người của họ. Không thể biết được trong cái thân thể của mình có bao nhiêu tế bào, trên đầu của mình có bao nhiêu tóc. Chúng ta có ai biết được không ạ? Chúng ta thì không biết được, nhưng mà mấy sư trong chùa thì họ biết rõ đấy. Vì họ không có tóc. Nhưng mà dầu vậy thì Chúa của chúng ta là đấng, Ngài biết rõ từng sợi tóc ở trên đầu của chúng ta. Cho nên Ngài biết rõ cái con đời sống của chúng ta ở trước mặt Chúa. Có một người thì nói rằng Đức Chúa Trời Ngài có thể nhìn thấy một con kiến đen bò trên một hòn đá đen ở trong một đêm đen tối. Điều này có nghĩa gì? Đức Chúa Trời Ngài có thể thấy rõ đời sống con người của chúng ta, và chỉ khi nào chúng ta thấy rõ Chúa, chúng ta nhận được ánh sáng từ nơi Chúa, Ngài chiếu rọi vào, để rồi chúng ta có thể nhìn rõ cái đời sống của chúng ta. Ở đây thì thường thường mỗi khi mà chúng ta ngủ dậy hoặc là trước khi ra khỏi nhà thì không biết là chúng ta có cái thói quen để nhìn vào trong gương không ạ? Ở trong miền Nam thì gọi là kính không ạ? Kiếng, vâng. Nhìn qua gương, phải không? Thì mỗi người thì có cái cảm xúc khác nhau đúng không ạ? Dạ, có người thì thấy mặt mình có nhọ thì vội vội đi để mà lau rửa đi. Rồi có người thì cũng tự gật gù thấy rằng mình cũng không đến nỗi nào. Nhưng mà khi chúng ta nhìn vào tấm gương của Chúa Giê-xu thì mới phản ánh hết cái con người của chúng ta. Và Ê-sai cũng vậy. Khi ông nhìn thấy Chúa rồi thì bắt đầu cái cuộc đời của ông hiện lên ở trước mắt. Vậy Ê-sai thấy mình là một con người tuyệt vời, mình là một tiên tri xuất sắc, mình là một con người mà khôn ngoan, tài trí hơn nhiều những người khác, bởi vì mình có biết nhiều những điều mà sẽ xảy ra trong tương lai. Phải không ạ? Dạ không. Ê-sai không thấy như vậy. Sau khi nhìn thấy Chúa rồi thì Ê-sai thấy mình con người, một con người khốn nạn, một con người tội lỗi, một con người đáng chết. Ở một hội thánh kia, trong cái dịp để mà chuẩn bị bầu cử ban chấp sự, rồi thì người nào cũng rất là sốt sắng muốn lo công việc và xảy ra cái sự tranh cãi nhau xem ai là người sẽ vào ứng cử trong lần này. Và rồi có hai người rất là to tiếng với nhau nói là người này chỉ tay vào mặt người kia nói là anh không xứng đáng. Và người kia thì chỉ lại người là anh cũng không xứng đáng. Và sau một hồi thì ông mục sư lớn tuổi nói rằng, thưa anh em không cần phải tranh luận với nhau. Tất cả chúng ta ở đây đều là những người xứng đáng, nhưng mà chúng ta xứng đáng đi hỏa ngục. Vì tất cả chúng ta đều là tội nhân. Theo tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời thì không ai một người nào trong chúng ta xứng đáng cả, phải không ạ? Nhưng mà chúng ta chỉ xứng đáng khi mà chúng ta nhờ cậy Chúa và Chúa tha thứ tội lỗi cho chúng ta rồi. Và chúng ta được kể là con của Chúa, là tôi tớ của Chúa. Và chúng ta trở nên xứng đáng ở trước mặt Chúa. Cho nên khi thấy rõ đời sống của mình, Ê-sai nói rằng, khốn nạn cho tôi, xong đời tôi rồi. Tôi là người có môi dơ dáy mà ở giữa một dân có môi dơ dáy. Tại sao lại gọi là một người có môi dơ dáy? Có lẽ lắm có thể ông đã từng nhìn lại trong cái cuộc đời của mình, đã từng nói dối, đúng không? Đã từng nói những điều không đẹp lòng Chúa, đã từng có những lúc mà làm buồn lòng người khác, và bây giờ ông ăn năn điều đó. Chúng ta chỉ thấy rõ cái đời sống thấp hèn, xấu xa, tội lỗi của chúng ta khi nào chúng ta thấy rõ Chúa. Chúng ta chỉ có một cái sự ăn năn thật sự trước mặt Chúa khi nào chúng ta thấy được cái sự thất bại và cái sự mất cái hy vọng của mình. Thì chúng ta mới cần đến Chúa, chúng ta mới ăn năn. Và khi mà chúng ta ăn năn với Chúa rồi thì lúc đó chúng ta mới được Chúa tha thứ. Nhiều người nói là ôi đến với Chúa, Chúa ơi con nhiều tội lắm, bây giờ con muốn Chúa tha thứ cho con. Nhưng mà rồi sau đó đi lại tiếp tục phạm tội. Một số các tôn giáo cũng như vậy. Họ có thể ngày rằm mùng 1 trung tín đi thờ tự, dâng của lễ, rồi ăn năn sám hối. Nhưng mà tuần này sám hối xong những gì lỗi lầm trong tuần trước thì tuần sau lại tái phạm lại như vậy. Trước mặt Chúa chúng ta phải thành thực. Cái sự ăn năn của Ê-sai đây không phải là ôi Chúa ơi con đã trót phạm rồi, và bây giờ Chúa tha cho rồi, lần sau mà con lại tiếp tục con ăn năn nữa. Thì chúng ta phải thừa nhận cái đời sống của chúng ta đã thất bại. Đời sống cũ của con chấm dứt từ đây. Và phần còn lại bây giờ con sẵn sàng dâng cho Chúa và để Ngài có thể tái tạo con trở lên một người mới ở trong Ngài. Và trong câu 6, câu 7 chép rằng, bấy giờ một Sê-sa-phin bay đến tôi, tay cầm than lửa đỏ mà đã dùng kiềm gấp lôi bàn, để trên miệng ta mà nói rằng, này cái này đã chạm đến môi ngươi, lỗi ngươi được tha bỏ rồi, tội ngươi được tha rồi. Bà anh chị em ơi, còn cái điều gì vui hơn cho một tội nhân, một tử tù mà bây giờ nghe được tiếng phán rằng tội ngươi đã được tha rồi. Không còn niềm vui nào vui hơn cho một tử tù nghĩ rằng ô bây giờ anh sẽ được tự do. Và chúng ta những người đến với Chúa ăn năn tội lỗi và chúng ta là những người được tha thứ tội lỗi thì chắc chắn chúng ta nhận được cái niềm vui đó. Trong đầu giờ một sư hội trưởng có nói về o người tin lành của chúng ta thì rất là hay hát, phải không ạ? Và không những là trong hội thánh chúng ta biết điều đó mà cái dân ngoại họ cũng biết là người tin lành rất hay hát. Cứ gặp nhau là hát, họ vui cũng hát, rồi buồn cũng hát, đám cưới cũng hát, đám tang cũng hát. Làm cho người đời người ta thấy lạ. Đám tang đó người ta phải than vãn, người ta phải kêu ca ngày khóc, khóc không hết, người ta phải thuê cả thợ càng để khóc thêm đó. mà không vẫn không, không hết buồn được. Mà đây mấy người tin lành thì đến năm tang cũng hát. Khi nào thì chúng ta hát được ạ? Vâng, chúng ta vui chúng ta mới hát được. Và đó là một cái đặc điểm của người tin lành. Đó là đặc điểm của con dân của Chúa. Dầu trong hoàn cảnh nào thì vẫn có thể ca hát để ngợi khen Chúa được. Chúng ta không chỉ hát bằng môi miệng thôi, nhưng ước nguyện đời sống của chúng ta sẽ là cái bài ca để tôn vinh Chúa. Bởi vì chúng ta là những người đã được Chúa tha thứ tội lỗi, cũng giống như Ê-sai ở đây. Và khi mà tội lỗi của Ê-sai đã được Chúa tha thứ hết, thì lúc đó Chúa mở lỗ tai thiêng liêng cho ông, để ông nghe rõ tiếng của Chúa. Ở Hà Nội thì chúng tôi có mời một số những vị thì, trước đây họ cũng làm cán bộ của nhà nước, rồi tới dự truyền giảng một số buổi ở nhà thờ. Nhưng mà rồi anh này tới đến 2 buổi truyền giảng nhưng mà anh nghe không có hiểu gì hết. Mặc dù ngoài đời thì anh là những người mà đã có bằng tiến sĩ, những con người có trình độ, nhưng mà khi mà anh nghe thì anh nói rằng tôi nghe mãi mà không thể hiểu được. Cho nên ở đây không phải lời của Đức Chúa Trời rao giảng ra mà tất cả mọi người đều có thể hiểu như điều mà chúng ta hiểu. Mà Kinh Thánh bày tỏ rằng là chỉ có Thánh Linh của Đức Chúa Trời bày tỏ cho chúng ta thì chúng ta mới hiểu được. Còn nếu không ấy, người ta hiểu nhưng mà hiểu đi cách khác. Và vì vậy, khi mà một người tin Chúa rồi, một người ăn năn tội lỗi, một người được tha thứ tội lỗi rồi, thì người đó sẽ được Chúa mở lỗ tai thiêng liêng để có thể nghe được tiếng của Chúa. Cho nên nếu chúng ta thấy rằng chúng lúc nào đó mà chúng ta đọc Kinh Thánh mà chúng ta thấy đau đầu, đọc Kinh Thánh thấy buồn ngủ, đọc Kinh Thánh mà chúng ta không thấy hiểu gì hết, không thấy còn cái sự hấp dẫn gì nữa, thì phải kiểm tra lại cái đời sống tâm linh của chúng ta đến với Chúa. Chúng ta cần đến với các mục sư, các truyền đạo là những người tâm vấn tâm linh cho chúng ta. Để rồi chúng ta có xét lại cái mối liên hệ giữa chúng ta với Chúa. Có điều gì đó trục trặc, có điều gì đó ngăn trở, có điều gì đó là thần tượng đang che khuất hình ảnh của Chúa chăng? Và sau khi nghe được tiếng của Chúa một cách rõ ràng, và Ê-sai đáp lời Chúa. Đây là một trong cái lý do mà cuộc đời của Ê-sai đã hoàn toàn được thay đổi, đã trở lên một vị tiên tri lớn, một vị tiên tri vĩ đại của Đức Chúa Trời. Không những cho người Do Thái, mà cũng là một vị tiên tri để đem lời của Chúa cho tất cả mọi người trên toàn thế giới cho tới ngày hôm nay. Ê-sai đáp rằng, có tôi đây, xin hãy sai tôi. Ô, trước đây ông đã được kêu gọi, ông đã được ở trong cái cộng đồng của người Do Thái, ông đã thường xuyên thờ phượng, ông đã thường xuyên học kinh, ông đã thường xuyên làm mọi việc, tất cả những việc gì mà luật pháp và giáo hội của Do Thái giáo đề ra, ông làm rất đầy đủ. Nhưng mà ông chưa thực sự nhận được sự kêu gọi của Chúa cho tới lúc mà ông thấy rõ Ngài. Thưa quý ông bà, anh chị em, cuộc đời của chúng ta ở trên trần gian này là gì? Khi trải hết qua những cái cuộc đời này rồi, 60-70 năm, hay là người nào sống lâu hơn là 100 năm trên đất này, cuối cùng nó là gì? Nếu chúng ta không có Chúa, nếu chúng ta không góp phần để xây dựng nhà của chúng ta ở trên trời, thì cái cuối cùng cuộc đời của chúng ta là gì? Xin Chúa cho chúng ta nghe rõ tiếng của Chúa, để phần đời còn lại của chúng ta trên đất này, chúng ta nhận thấy những gì mong manh, vô nghĩa của cuộc đời nếu như một mai đây chúng ta chấm dứt. Nhưng điều gì sẽ để lại di sản còn lại cho chúng ta, cho thế hệ tiếp theo, cho nước thiên đàng? Đó mới là cái điều có giá trị. Tất cả những gì chúng ta thấy trong trần gian này, nó sẽ qua đi, không có một cái gì tồn tại. Nhưng mà những điều chúng ta chưa thấy, những điều mà niềm tin chúng ta kỳ vọng nơi Đức Chúa Trời thì mới còn lại đời đời cho chúng ta. Cho nên có thiết tưởng rằng đây là cái thời điểm Chúa dành cho chúng ta. Trước những khi mà dấu hiệu thời kỳ xảy đến, trước những năm mà tiên tri nói rằng những năm khốn khổ sẽ đến giữa trần gian này, trước sự kiện trọng đại Chúa Giêsu tái lâm, chúng ta không biết ngày nào. Trước mặt Chúa một ngày như ngàn năm như một ngày, có thể hàng ngàn năm nữa Chúa mới tái lâm, có thể 100 năm nữa, nhưng mà có thể ngày mai, chúng ta không biết được, phải không ạ? Sự sống của chúng ta trên trần gian này cũng mong manh lắm. Chúa cho chúng ta sống những năm tháng trên đất này, những ngày tháng trên đất này, ngày nào là đó là những cơ hội Chúa cho chúng ta. Người chưa tin Chúa thì có cơ hội để nghe tin lành. Người tin Chúa rồi thì có cơ hội để góp phần để mà rao giảng tin lành. Trong Roma nói rằng đức tin đến bởi sự người ta. Dạ, người ta nghe. Mà người ta nghe là khi lời của Chúa được rao giảng ra. Vậy nếu như chúng ta không phải là người rao giảng lời của Chúa thì ai rao giảng? Nếu có những người ra đi mà chúng ta không phải là người cầu thay, giúp đỡ, yểm trợ tài chính để cho họ ra đi thì làm sao họ có thể đi được? Và đây là thời điểm, một thời điểm đặc biệt cho dân tộc Việt Nam của chúng ta. Hãy nhớ đến một quê hương, một đất nước mà ông cha ta đã phải trải qua biết bao nhiêu những khó khăn, xương máu, nước mắt và mồ hôi. Rồi ngày hôm nay vẫn còn những con người họ đang tiếp tục phải chịu những cái sự lao khổ, trong đó có những người thân của chúng ta chưa được cứu. Ông bà anh chị em ơi, nếu chúng ta về thiên đàng để hưởng nước thiên đàng vinh hiển phước hạnh với Chúa, mà khi bước vào đó rồi thì lại vắng bóng những người thân của chúng ta, đây là cơ hội Chúa đang trao cho chúng ta. Có một cái hành động cụ thể nào đó, để rồi đối với người thân của chúng ta, đối với cộng đồng của chúng ta, những người Việt Nam của chúng ta ở tại Âu Châu này cũng như ở nhiều nơi trên thế giới, và rồi chúng ta phải vươn ra xa hơn nữa. Cảm ơn Chúa. Đây là một trong những cái hình ảnh đặc trưng của cái người Mông vùng sắc tộc mà hôm rồi chúng tôi đã chia sẻ. Một cái dân tộc họ sống trong một cái sự nghèo đói, cùng túng, khốn khổ mà họ không thấy được. Người Nam Chúa ban cho có sức lực nhưng mà họ không đi làm, họ chỉ có uống rượu say thôi. Đây là cái người nữ, người vợ đấy, nhưng mà người này thiếu mấy cái dù. Cái đặc biệt đó là khi mà họ đi chợ, đi qua nhà này nhà khác thì những người nam thường thường uống rượu, mà họ đã uống rượu là phải uống say. Và rồi khi mà có thể say tại chỗ, có khi là trên đường đi say, nhưng mà cái người phụ nữ đó thì cái người vợ đó là luôn luôn phải cầm cái dù, cái ô đấy để mà che nắng che mưa cho người chồng cứ nằm đó và chờ cho khi nào người chồng tỉnh rượu rồi thì bây giờ cùng nhau về. Khi tôi tới Mỹ tôi chia sẻ cái điều này thì một số mục sư nói rằng tiếc quá rồi, nghe thấy muộn quá. Những người phụ nữ người Mông này đó là họ kiên trì, họ nhẫn lại làm mọi công việc ở trong gia đình, lo cái công việc kinh tế chính cho gia đình. Nhưng mà là những người rất là chiều chồng, mặc dù ông chồng như thế này thì vẫn chiều. Nhưng mà cảm ơn Đức Chúa Trời. Từ một cái dân tộc như vậy mà bây giờ Đức Chúa Trời thăm viếng, Đức Chúa Trời thương xót, đã biến đổi từ những con người nghiện ngập, từ những con người nghèo đói lạc hậu này trở thành những người đi rao giảng tin lành của Chúa. Mà không những là họ rao giảng tin lành cho những người Mông ở trong đất nước, mà ngày hôm nay đó là nhiều người Mông từ Việt Nam này đó họ đã truyền giáo sang Lào và sang bên Trung Quốc. 2 năm trước đây đó thì có anh em đưa ra về Hà Nội chúng tôi 2 người nhân sự là người Trung Hoa. Và mấy anh em nhân sự ở trên vùng Cao Bằng nói rằng trong những thời gian vừa qua chúng em truyền giáo sang bên Trung Quốc mở được 2 hội thánh. Nhưng mà ở bên Trung Quốc thì họ còn bắt bớ căng hơn cả bên Việt Nam nữa. Cho nên là không thể tổ chức mà huấn luyện được, chỉ có nhóm lại ngày Chủ nhật một buổi xong là giải tán nhanh. Và vì vậy họ đã chọn được 2 nhân sự đem sang bên Hà Nội nhờ cơ sở ở đó và để huấn luyện trở thành nhân sự, trở thành những người hầu việc Chúa. Mà đó là những điều mà nhiều khi hội thánh người Kinh, người dưới đồng bằng ở thành phố đó có đủ điều kiện, đủ khả năng nhưng mà chưa làm được cái điều đó. Chưa có thể dám dâng hiến tiền bạc hay sẵn sàng có thể rời quê hương để mà đi mà truyền giáo cho những cái người ở xung quanh. Điều này thì có chứ không phải là không có, nhưng mà số đó rất là ít. Nhưng mà những anh em sắc tộc họ đã làm được cái điều đó. Chúa biến đổi từ những con người đơn sơ, lạc hậu, nghèo đói trở thành những người đi rao truyền tin lành của Chúa. Trước đây thì khi mà nghĩ về những anh em sắc tộc thì chúng tôi nghĩ rằng họ là những người thiểu số, lạc hậu, cần sự giúp đỡ. Nhưng mà càng làm việc nhiều với anh em, càng hầu việc Chúa với anh em ở trên đó thì mới thấy rằng nhiều lúc thấy mình xấu hổ. Chúa cho có đủ điều kiện, có đủ khả năng, nhưng mà công việc Chúa thì không làm một cách hết lòng. Lúc nào cảm động lên thì làm, lúc nào mà được cái sự khích lệ thì làm rất rất là mạnh mẽ, hết lòng, nhưng mà rồi có những lúc đã ỷ lại về những phương tiện, ỷ lại về những cái cuộc sống của mình. Nhưng mà những anh em sắc tộc đây thì họ tin Chúa là họ hết lòng của mình. Họ được dạy dỗ để mà truyền giảng là họ đi truyền giảng, giàu trong túi có tiền hay là không có tiền. Một lần kia chúng tôi tới để mà truyền giảng cho anh em. Khi mà vào cái vùng đất rất là khó đi và không thể đi bằng xe hơi được mà phải đi bằng xe Honda. Dạ, anh em đưa xe Honda ra để mà đón đoàn của chúng tôi đi vào trong điểm nhóm ở trong vùng cao. Và thấy mỗi một xe anh em lại đặt ở trên đó một cái bao ngô bao bắp. Là khi ra đến cái nơi cây để mà đổ xăng, anh em không có tiền để mà trả tiền xăng cho họ và phải đem vào nói khó với ngài chủ xăng đó, đổi bằng ngô, bằng bắp. Nhưng mà cảm ơn Chúa họ hết lòng cho công việc của nhà Chúa. Và như vậy thì những người đơn sơ, họ trong tay họ không có phương tiện gì cả, họ không có bằng cấp gì cả. Mà bây giờ họ đi ra làm công việc Chúa một cách đầy kết quả. Chắc chắn mỗi chúng ta, nếu thực sự được Chúa cảm động để chúng ta dâng cái đời sống của chúng ta cho Chúa, thì Ngài sẽ biến đổi và ban phước trên cuộc đời của chúng ta, đem lại kết quả bội phần cho công việc của Chúa. Trước khi sang cái phần kết luận cho bài chia sẻ hôm nay, tôi xin kể lại một cái câu chuyện này. Trong một cái gia đình kia, thì ông chồng đi lính và hy sinh trong chiến trận, để lại cho bà người vợ của mình một người con trai. Rồi người vợ đó đã hết lòng thương yêu cái người con trai, làm tất cả mọi việc để bù đắp lại khi người con trai đó vắng bóng cái tình cảm của người cha. Và bà đã dồn hết nỗ lực của mình, tất cả những gì có được để giúp cho người con đó được ăn học, được trưởng thành, được lớn lên, đến thành đạt. Và khi người con đó đã học xong, có nhiều cái bằng cấp ở trong tay thành đạt rồi, thì lúc đó bà mẹ già cũng đến tuổi rất là cao. Và vì tập trung cho con của mình cho nên mà không có màng đến cái sự sống của mình, đến nhà cửa gì cả. Và cho đến khi mặc dầu con đã đỗ đạt rất là cao rồi, nhưng mà ở nhà bà vẫn sống ở trong một căn nhà lá rất là lụp xụp. Sau khi đỗ đạt được nhiều bằng cấp rồi thì người con nói rằng: mẹ ơi, con biết mẹ rất yêu con. Mẹ đã đầu tư cả cái cuộc đời của mẹ cho con rồi. Con yêu mẹ lắm. Nhưng mà con cũng suy nghĩ để làm sao tới đây con có gia đình, con cũng sẽ tiếp tục để mà đầu tư cuộc đời của con cho con của mình. Vì vậy cho nên, thôi mẹ bằng lòng để con ra thành phố để lập nghiệp. Và đến khi ra thành phố, tìm kiếm việc làm rồi cưới vợ và sinh sống ở tại thành phố. Và công việc bắt đầu cuốn hút đời sống của người con trai này. Và chỉ lâu lâu thì điện về. Nhưng mà không phải là điện mà chỉ bằng cái thời đó, chỉ bằng những cái thư gửi về thôi. Nhưng rồi bà mẹ cũng vẫn tiếp tục bày tỏ cái lòng yêu thương đối với con của mình. Không có phàn nàn, không có oán trách. Và rồi đến một ngày kia thì có một người hàng xóm đó, họ thông tin cho người con, nói rằng nhà có việc, con phải về ngay. Và khi về thì biết rằng bà cụ này đã lớn tuổi và bị lâm bệnh nặng, nằm ở trong bệnh viện. Và cái ước ao cuối cùng của bà đó là gì? Bà chỉ muốn gặp cái người con trai duy nhất của mình trước khi qua đời. Và rồi người con trai nghe thấy thông tin đó về và vào thẳng bệnh viện để thăm bà. Và người con trai nói rằng, mẹ ơi, bây giờ mẹ muốn con làm gì cho mẹ? Bà cụ nói rằng, con ơi, bây giờ con có thể giúp mẹ để sửa sang cái căn nhà và nắp vào đấy cái điều hòa. Không có mẹ ở đó mùa hè nóng lắm. Rồi con có thể quây cái nhà đó cho nó kín lại. Không có mùa đông ở đó lạnh lắm. Người con đó không hiểu được cái ý của mẹ. Nói rằng, mẹ ơi, bao nhiêu năm nay mẹ sống ở đó được, ở vùng thôn quê đó được. Mà sao đến lúc bây giờ mẹ lại phải làm mắt điểm hoa sửa lại nhà làm gì? Và mẹ nói rằng, mẹ đã chịu được những điều đó suốt trọn cả cuộc đời rồi. Và mẹ lo rằng, nếu các con sau này có về quê mà ở đó thì không chịu nổi đâu. Khi suy nghĩ đến điều này, chúng ta liên tưởng đến tình yêu của Chúa dành cho mỗi chúng ta. Chúa đã hy sinh mạng máu của Ngài cho chúng ta. Và rồi Ngài lại tin yêu chúng ta mà trao lại cái bầy chiên của Chúa cho chúng ta ngày hôm nay. Chúng ta làm gì cho bầy chiên đó? Với những người thân yêu ở xung quanh chúng ta, Chúa nói rằng, nếu các ngươi không yêu được những người mà các ngươi thấy, thì làm sao các ngươi nói rằng các ngươi yêu Đức Chúa Trời không thấy được? Chúng ta đã yêu Chúa, và Chúa cũng yêu chúng ta. Chúa cần mỗi chúng ta thể hiện cái điều đó bằng một hành động. Hãy bước đi trong sự yêu thương đó. Trong hội thánh của chúng ta có thể không tránh khỏi có những nan đề, phải không ạ? Trong hội đồng này xin Chúa cho chúng ta hãy làm một việc gì đó để hàn gắn lại những anh em đã từng có thể phân rẽ nhau. Chúng ta cảm thông với các tôi tớ của Chúa, những người đã từng dạy dỗ, như hướng dẫn đời sống tâm linh cho chúng ta mà quan tâm đến cái đời sống của họ. Hãy nhớ đến những người thân, những người đồng bào của chúng ta là những người mà đời sống có thể thể xác họ đầy đủ mọi sự, nhưng mà có lẽ chăng đời sống tâm linh của họ giống như cái hình ảnh này. Và khi chúng ta khởi sự, dân Israel khi bước đi thì Chúa sẽ rẽ biển đỏ ra. Khi chúng ta bước đi bằng đức tin thì bước tiếp theo đó là Chúa sẽ hành động cho chúng ta vượt qua tất cả những cái trở ngại, những khó khăn, những gia đình, những con cái. Nếu như cái người con kia không quá lo lắng cho người vợ, cho gia đình, cho tương lai của mình, thì ít ra anh ta cũng đã có một phần nào chia sẻ cho người mẹ đã hy sinh với cả cuộc đời của mình rồi. Trong khi còn có cơ hội, chúng ta sẽ làm gì cho công việc Chúa, cho hội thánh Chúa và đặc biệt cho người Việt Nam của chúng ta? Và cảm ơn Chúa từ những cuộc đời tan tác, từ những cái dân tộc thiểu số, lạc hậu. Nhưng bây giờ họ đến với Chúa. Chúa thay đổi, họ trở thành một gia đình, một cộng đoàn mà những người họ làm nên sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Nếu không có những người truyền giáo cho họ, nếu không có những người tới để mà giúp đỡ, để mà chia sẻ, để mà nâng đỡ, thì làm sao họ có được những cái điều này? Biết bao nhiêu giáo sĩ đã hy sinh, biết bao nhiêu những tôi tớ của Chúa đã đi trước chúng ta, họ đã phải nằm xuống để rồi hội thánh của Chúa ngày hôm nay đang từng bước được phấn hưng, dân tộc của chúng ta từng hồi được Chúa thăm viếng, và chúng ta cầu nguyện cho đất nước của chúng ta sớm được phục hưng, được ơn của Chúa. Trong đó có những người thân của chúng ta. Chúa Giêsu phán rằng, đồng lúa đã chín vàng, nhưng con gặt thì ít. Xin Chúa hãy sai những con gặt vào trong đồng lúa của Ngài. Ước ao trong vòng chúng ta đây có những thanh niên, có những thiếu niên, có những bạn trẻ. Chúng ta được sống ở trong một cái thời hiện đại này, chúng ta có đầy đủ mọi sự. Và cũng là lúc mà Chúa muốn kêu gọi các bạn bước vào để tiếp nối những con đường mà các tôi tớ của Chúa đã ra đi. Để rồi chúng ta góp phần để phấn hưng đất nước của chúng ta, đem được nhiều linh hồn về với Chúa. Xin kính mời hội đồng cùng đứng lên để cầu nguyện.